văn nghệ chủ nhật.
Xin chào quý vị và các bạn. Phần đầu trong văn nghệ chủ nhật hôm nay, mời quý vị và các bạn hiểu thêm về một tấm gương người dân tộc thiểu số vượt lên đói nghèo bằng nghề chế biến gỗ. Không chỉ làm giàu cho bản thân, gia đình, anh còn tạo công ăn việc làm cho hơn chục công nhân với mức thu nhập khá ổn định. Anh chính là Trần Văn Hòa, người dân tộc Cao Lan ở xã Tân Hương, huyện Yên Bình. Qua bài viết gặp chủ xưởng gỗ người Cao Lan của tác giả Hoàng Kim Yến, quý vị và các bạn sẽ hiểu hơn điều đó. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Tôi tìm gặp anh Trần Văn Hòa, người Cao Lan, sinh năm 1971, một tấm gương người dân tộc thiểu số vượt lên đói nghèo làm kinh tế giỏi ở thôn Khe Gầy, xã Tân Hương, huyện Yên Bình. Khu nhà xưởng của anh rộng chừng 1.000 m², nằm hai bên hông ngôi nhà ống 2 tầng khang trang hiện đại. Tiếng máy cưa, máy bóc rền vang, các công nhân toàn là nam giới, còn rất trẻ, đang hối hả quấn mình vào các guồng quay của máy. Người cưa, người bê gỗ, người vận hành máy, người đóng ván bóc, nhịp nhàng và thuần thục. Nhìn ánh mắt chăm chú, đôi tay thoăn thoắt và cả nét mặt đầy hăm hở của họ, tôi có cảm giác họ đang rất vừa lòng với công việc. Ngoài xa là khu tập kết gỗ, bồ đề, keo to chừng bắp chân, bắp đùi đang nằm ngổn ngang, chờ ngày vào xưởng. 14 công nhân với mức lương 200-220.000 đồng một ngày công. Thu nhập bình quân của gia đình anh từ 300 đến 400 triệu đồng một năm và ngôi nhà khang trang kia. Tất cả chẳng ai có thể nghĩ được trước đây vợ chồng anh chỉ có căn bếp bố mẹ dựng cho để làm nhà ở. Cả gia tài của anh chỉ có mảnh ruộng chừng 200 mét vuông và một con trâu nghé do bán mom đồi của gia đình mua được. Để kiếm cái ăn, vợ chồng anh phải ra hồ đánh dọ. Tiền từ dọ tôm vừa đủ tiền mua gạo, còn thức ăn qua kéo qua ngày. 10 năm bám hồ, tằn tiện tích cóp, vợ chồng anh mới mua được mảnh đất trị giá 400.000 đồng. Thời điểm năm 1994, thì trong đó đã có tới 70.000 đồng phải ứng trước tiền bán tôm của thương lái. Mãi 2 năm sau mới trả hết cho họ. Cuộc sống khó khăn, làm dọ cũng chẳng ăn thua. Anh xoay sang theo bạn bè đi thu mua gỗ về giao cho các xưởng chế biến. Quen với gỗ rừng trồng, được nhìn, được thấy các xưởng chế biến gỗ rừng trồng, anh đã quyết định về nhà bán 2 con trâu, cả gia tài của gia đình để mua máy xẻ, về làm xưởng. Anh Hòa bảo, ngày đó anh chưa biết tí gì về nghề mộc. Mua về mới đi học hỏi cách làm. Học phí là rất nhiều thanh gỗ do chưa thành thạo mà hỏng, nhưng vẫn cố gắng mày mò cho bằng thạo. Rồi cũng ra lô sản phẩm đầu tiên. Có sản phẩm rồi, lúc ấy mới nghĩ đến việc tìm nơi thu mua sản phẩm. Lại những ngày mày mò đi tìm nơi thu mua, bán được lô đầu tiên và những lô tiếp theo, anh mừng như bắt được vàng. Nhưng ngồi tính lại, số tiền lãi chỉ đủ chi phí và trả lương cho 2 người thợ, anh nghiễm nhiên làm không công. 1 tháng còn tạm, chưa vài tháng như thế thì vợ anh gàn. Nhưng anh nhất định không chịu bỏ, kiên trì theo con đường mình đã chọn. 2 năm cặm cụi, chịu thương, chịu khó, thu nhập của anh vẫn chỉ dừng ở con số 5-7 triệu đồng một tháng, bằng thu nhập của một người làm thuê. Vốn đã được rèn luyện từ những tháng ngày gian khổ, thật sự thấu hiểu khó khăn đối với người lao động như thế nào, nên anh vẫn kiên trì bám xưởng. Và trời chẳng phụ lòng người, năm 2012, khi tìm được đầu ra cho sản phẩm, anh đã tiếp tục mua thêm 2 máy xẻ đứng và thuê thêm 7 người làm với mức lương từ 100 đến 120.000 đồng một ngày công. Cứ thế, từng bước phát triển, đến năm 2015, anh mua thêm máy đẩy trị giá 30 triệu đồng. Từ đó năng suất lao động ngày càng tăng lên, thu nhập cũng cứ thế mà tăng theo. Mặt trời đứng bóng, các công nhân lần lượt về nghỉ trưa, trả lại không gian tĩnh lặng của thôn xóm. Tôi lại cùng anh thong thả dạo quanh nhà xưởng. Yên ắng, những chiếc máy cũng đang nằm nghỉ ngơi. Anh Hòa chỉ cho tôi thấy chiếc máy xẻ đứng ngày đầu anh mua về bằng cả gia tài nhỏ nhoi của mình. Giờ nó vẫn đứng đó, cắt mấu cho những đoạn gỗ thêm tròn chuẩn bị vào máy móc. Nó đứng đó vừa là kỷ niệm, vừa là vật chứng nhắc nhớ anh đến thuở hàn vi của hai vợ chồng. Nhớ để không ngừng bắt kịp với xu thế mới, cùng bứt mình vươn lên phát triển không ngừng. Chính vì thế mà năm 2016, khi nghiên cứu thị trường, thấy nhu cầu nan gỗ giảm đi, thay vào đó là sự thịnh hành của ván bóc, anh đã đầu tư 200 triệu đồng để mua về hai máy bóc và chục triệu để mua một chiếc máy chạm với mong muốn tiếp tục mở rộng xưởng và chuyển hẳn sang làm ván bóc, đáp ứng nhu cầu khó tính của thị trường. Vậy là hai máy xẻ nan tạm thời được xếp gọn vào một chỗ, nhường chỗ cho máy bóc lên ngôi. Cũng năm 2016, anh mua một ô tô tải trị giá gần 500 triệu đồng để chuyên chở ván bóc đến các hộ xung quanh, thuê phơi. Anh Hòa bảo, một ngày cùng với hai công nhân, hai dây chuyền máy bóc có thể sản xuất ra được từ 15 đến 18 khối ván, cứ một khối được trả 80.000 đồng tiền công phơi. Vậy là ngoài 14 công nhân đang làm việc tại xưởng, anh cũng đã tạo thu nhập cho 27 đến 28 hộ dân từ phơi ván bóc. Và cũng nhờ ván bóc mà thu nhập của gia đình anh lên tới 300 đến 400 triệu đồng một năm. So với xã hội thì không phải nhiều, nhưng đối với anh, từ hai bàn tay trắng thì đó thực sự là quả ngọt. Giờ anh không phải làm cùng thợ, việc của anh là đi tìm nguồn nguyên liệu và tìm nơi tiêu thụ sản phẩm của xưởng mình. Công việc ấy cũng nhiều khi gặp khó khăn do trên địa bàn đang có rất nhiều nhà xưởng, lượng gỗ của địa phương cung cấp không đủ cho từng xưởng hoạt động đều đặn. Lại cả vấn đề đầu ra còn bấp bênh nên có lúc công nhân cũng phải sản xuất cầm chừng. Đó có phải là những khó khăn của anh trong quá trình làm xưởng? Tôi hỏi. Anh lắc đầu. Đó không phải là khó khăn chính. Khó khăn lớn nhất ở đây là nguồn điện, bởi nguồn điện rất yếu. Chính vì lý do này cho nên ý tưởng mua máy bóc về thay cho máy xẻ nhẽ ra đã phải được thực hiện từ vài năm trước đó, chứ không phải đến tận năm 2016 mới thành hiện thực. Vậy tương lai anh có muốn đổi thêm máy móc mới nữa không? Có chứ. Rồi anh kể cho tôi nghe ý tưởng đang ấp ủ trong đầu, đó là mong muốn mua thêm máy móc để ép sản phẩm ván bóc của mình thành những ván như nhà máy lớn. Có máy đó, anh có thể thu mua tất cả ván bóc từ các nhà xưởng trong khu vực. Họ sẽ không cần phải tìm đầu ra như anh và anh cũng có được nguồn nguyên liệu tại chỗ dồi dào. Đó là một ý tưởng tốt khi mà xu hướng của thời đại là bắt kịp khoa học công nghệ tiên tiến để sản xuất được những loại sản phẩm tinh, sản phẩm cuối cùng, chứ không phải là sản phẩm thô, sản phẩm trung gian như truyền thống nữa. Và chỉ khi sản xuất được sản phẩm cuối cùng thì giá trị kinh tế mới cao cô ạ. Điều đó bất kỳ một nhà sản xuất nào cũng thấy được, chỉ có điều là liệu có đủ trí tuệ để tiếp thu khoa học công nghệ tiên tiến mà làm hay không. Tôi băn khoăn hỏi anh, vậy liệu anh có làm không? Anh cười tự tin, làm được chứ, có gì mà không làm được. Nhưng trước khi làm điều này thì tôi phải khắc phục nguồn điện trước đã, vì loại máy này cần rất nhiều nhiệt lượng, điện yếu sẽ không vận hành được. Vậy anh sẽ khắc phục bằng cách nào? Lại phải xây một trạm hạ áp riêng cho xưởng. Việc này tôi đã nghĩ ra nhưng cần phải có vốn để xây dựng và cần có đất rộng để đặt trạm. Nhìn ánh mắt đau đáu của anh, tôi hiểu mong muốn ấy đang rất cháy bỏng. Khó khăn không ít, nhưng bằng nghị lực, bằng sự cố gắng không ngừng mà anh đã có trong thời gian qua, tôi tin không lâu nữa anh sẽ gom được vốn để thực hiện mong muốn ấy. Trời đã ngả sang chiều, gió lặng, nắng như trong hơn. Đã có một vài công nhân đến xưởng tiếp tục công việc của mình. Tiếng máy lại rền vang, những mảnh ván bóc trắng ngà lăn đều trên các quả lô chạy về phía tay người đón. Gỗ rừng trồng đang hóa kiếp. Và mong sao với thiên thời, địa lợi, nhân hòa, anh sẽ tiếp tục cùng gỗ làm nên những điều tốt đẹp.
Quý vị và các bạn vừa nghe bài viết Gặp chủ xưởng gỗ người Cao Lan của tác giả Hoàng Kim Yến, Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh Yên Bái.
Tiếp nối trang văn nghệ chủ nhật hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng đến với thị tứ nhỏ bên dòng Nậm Kim để cảm nhận vẻ đẹp của miền đất này. Không chỉ là điểm dừng chân thú vị với du khách trong hành trình khám phá non cao mù căng trải, ngã ba Kim còn để lại ấn tượng bởi nhịp sống bình dị của con người nơi đây. Mời quý vị và các bạn cùng nghe qua giọng đọc Thế Quang.
Trên cung đường quanh co, đèo dốc lên với vùng cao mù căng trải, bạn sẽ đi qua thị tứ ngã ba Kim, nơi còn cách thị trấn huyện Lỵ chừng 16 km. Chỉ cần đi thêm 15 phút nữa là đến thị trấn mù căng trải xinh đẹp, nhưng hầu hết các đoàn khách du lịch, đặc biệt là khách đi phượt, thường chọn ngã ba Kim làm điểm dừng chân. Từ ngã ba Kim rẽ phải khoảng 3 km là đến trung tâm xã La Bán Tần, nơi có nhiều thửa ruộng bậc thang được công nhận là di tích danh thắng cấp quốc gia. Có thác Hấu Đề, thác Bú Nhu với vẻ đẹp hùng vĩ, thơ mộng. Còn nếu rẽ trái thì chỉ 2 km là tới Búng Luông với ngút ngàn đồi chè xanh ngát. Đó cũng là lối rẽ vào xã Nậm Khắt, nơi có hang động đẹp huyền bí, được nhiều du khách có sở thích du lịch mạo hiểm chọn làm điểm khám phá, tìm hiểu. Dừng chân ở ngã ba Kim, du khách có thể rẽ vào chợ mua thêm những đồ dùng cần thiết cho chuyến đi khám phá mạo hiểm trong thời tiết thường có nhiệt độ thấp hơn những vùng khác. Chợ ngã ba Kim có đủ các mặt hàng thiết yếu, không chỉ đáp ứng nhu cầu của người dân địa phương mà chủ yếu phục vụ khách du lịch, trong đó có cả du khách nước ngoài. Các tiểu thương chợ ngã ba Kim cũng rất nhạy bén trong việc lựa chọn những mặt hàng phục vụ nhu cầu khách du lịch như giày, ủng leo núi, đèn pin, sạc dự phòng khi khám phá hang động, quần áo, lều bạt. Là một thị tứ nhỏ nhưng ngã ba Kim khá sầm uất bởi đây là nơi giao thương tấp nập, là điểm tập kết hàng hóa từ các xã lân cận trước khi chuyển về xuôi. Mùa nào thức nấy, chủ yếu là những sản vật đã trở thành đặc sản của địa phương, được khắp các nơi ưa chuộng như táo mèo, mật ong, rau cải nương. Khi chưa trở thành thị tứ, ngã ba Kim chỉ có vài nóc nhà, vài cửa hàng nhỏ chủ yếu phục vụ nhu cầu của người dân địa phương. Giờ đây, ngã ba Kim đã đầy đủ các mặt hàng, đủ sức đáp ứng nhu cầu của người dân địa phương và khách du lịch. Ngã ba Kim thường là điểm dừng chân của du khách bởi trên chặng đường dài quanh co, đèo dốc, núi đá để lên với non cao mù căng trải. Khi bắt đầu thấy những vạt rừng thông xanh ngút ngàn với vẻ đẹp vững chãi, hiên ngang là bạn bắt đầu chạm ngõ ngã ba Kim. Những vạt rừng thông ấy như một điểm nhấn trong cảm xúc đang mệt mỏi vì chặng đường dài, bỗng chốc dịu lại bởi vẻ bình yên, thơ mộng. Trong màn sương mờ răng răng hay cơn mưa bụi của tiết trời vùng cao thì rừng thông mang vẻ trầm mặc, cổ kính, nhưng dưới ánh nắng vực rỡ, cả rừng thông bỗng bừng lên sức sống mãnh liệt. Vẻ đẹp của loài thông được ví với sự hiên ngang và sức sống mãnh liệt của con người nơi vùng cao khắc nghiệt, vốn được gọi là làng cây khô này. Thông cứ thế đội gió, phơi sương, bám chặt vào vách đá mà vươn thẳng. Còn con người nơi đây đã bao đời nay bắt sườn núi biến thành ruộng nương mà nhả những mùa vàng no ấm. Là ngã ba nằm trên dòng Nậm Kim thơ mộng, nên đó cũng là khởi nguồn cho cái tên của dải đất này. Dòng Nậm Kim là con suối lớn nhất, dài nhất chảy qua mảnh đất mù căng trải. Suối vùng cao quanh co, nhiều đá, chảy qua nhiều địa hình khúc khuỷu nên cũng tạo ra nhiều dòng thác nên thơ. Khởi nguồn từ vùng núi cao tầm 2.000 mét ở đèo Khóc Phạ, dòng Nậm Kim chảy theo hướng Tây Bắc đến ngã ba Kim thì có suối Búng Luông đổ vào. Dòng Nậm Kim tiếp tục chảy qua các xã Dế Xu Phình, La Bán Tần, Chế Cu Nha, đến Mồ Dề và thị trấn Mù Căng Trải thì đổi hướng chảy qua xã Mường Kim của Than Uyên, Lai Châu. Trước khi hòa vào dòng Nậm Mu là một dòng phụ lưu của sông Đà. Dòng Nậm Kim chính là nguồn nước quý tưới mát vùng đất Mù Căng Trải vốn khô cằn, thiếu nước. Quốc lộ 32 cũng được mở dọc theo con suối Nậm Kim, nên thị tứ ngã ba Kim cũng nhờ đó mà ngày càng phát triển, lung linh, soi bóng dòng Nậm Kim. Mỗi địa danh ta đi qua đều để lại những ấn tượng riêng nhất định, và với thị tứ ngã ba Kim, đó chắc chắn là một điểm dừng chân thú vị để bạn nghỉ ngơi, cảm nhận cuộc sống bình dị ở thị tứ nhỏ nơi non cao này.
Chim rừng thanh thoát, bầu trời xanh dịu ngọt, gió tràn về mênh mang. Nhà em giữa nắng vàng, con suối tràn bờ đá. chim rừng thanh thoát, bầu trời xanh dịu ngọt, gió tràn về mênh mang. Nhà em giữa nắng vàng, con suối tràn bờ đá, hương rừng thơm mùa hạ, đường chiều
Quý vị và các bạn vừa lắng nghe ca khúc Nhà em ở lưng đồi, sáng tác Đức Trịnh do ca sĩ Thùy Chi thể hiện.
Thời gian còn lại của trang văn nghệ chủ nhật hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe tản văn Mùa điệp nhớ thương của tác giả Khánh Dung. Bài viết là những dòng ký ức về một thời học sinh hồn nhiên, thơ mộng, là những kỷ niệm trong sáng còn theo suốt cuộc đời. Kỷ niệm ấy luôn ùa về mỗi độ hoa điệp vàng nở rộ. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Nắng hạ buông mình xuống mặt đường, nhẹ nhàng và uyển chuyển. Từng sợi nắng vàng tươi như vắt nhẹ qua cành lá, uốn mình theo những cơn gió nhẹ nhẹ, mơn man. Và sắc nắng ấy càng in đậm màu vàng tươi của những chùm hoa điệp, màu của sự khởi đầu nỗi nhớ thương vương vấn mãi trong tôi. Chẳng giống chúng bạn, yêu màu đỏ của hoa phượng, màu tím của bằng lăng, tôi lại say mê sắc vàng của hoa điệp. Chẳng biết từ bao giờ, màu hoa ấy đã in đậm trong tôi, có lẽ là từ mùa hè năm ấy, năm tôi tốt nghiệp trung học phổ thông. Còn nhớ, năm đó lớp tôi được học ở tầng 1, lại đặc biệt hơn khi trước cửa lớp có hai cây điệp vàng. Còn 2 tháng nữa là tốt nghiệp, cũng là khi điệp vàng chuẩn bị vào mùa hoa. Những vòm lá xanh tươi dần dần rụng hết để nhường chỗ cho những chùm hoa xinh xắn mọc ra. Vì sắp phải chia xa nên chúng tôi ai cũng buồn, cũng mang một tâm trạng không nỡ rời xa. Mỗi giờ ra chơi, chẳng hẹn mà dường như cả lớp lại ra đứng trước hành lang dưới tán điệp vàng để nói chuyện vui đùa. Cứ thế mỗi ngày, tán điệp vàng lại cùng chúng tôi trải qua những giờ phút vui vẻ và đầy lưu luyến. Rồi một hôm, trong tiết học văn của cô chủ nhiệm, cả lớp đang chăm chú nghe giảng, thì bỗng đâu một tiếng kêu to. Nở rồi, hoa điệp nở rồi các bạn ơi. Thế là cả lớp tôi nhao lên, cùng nhìn ra hướng cửa sổ về phía hai cây điệp đang đung mình trong gió. Thật đúng vậy, một chùm điệp dài đang trúng chím nở, hé lộ sắc vàng tươi, đẹp đẽ và rực rỡ. Chúng tôi cứ thế ngắm nhìn mãi, đến khi cô giáo phải nhắc nhở mới quay về với tiết học. Giờ ra chơi, chúng tôi ùa ra xem rồi thỏa thê ngắm nhìn, đứa nào cũng suýt xoa. Giá mà điệp nở đồng loạt thì chắc là đẹp lắm. Đẹp thì lúc ấy chúng mình cũng đã phải chia xa rồi. Câu nói của cái Lan khiến chúng tôi ai nấy đều lặng người. Thời gian trôi qua nhanh và lặng lẽ, nhưng lại là một chuyến tàu tốc hành. Thế mà chẳng còn được bên nhau bao lâu nữa, đã sắp phải chia xa rồi. Thời gian sau đó, chúng tôi vùi mình vào những bài ôn tập, những tiết kiểm tra cuối kỳ mà quên đi hai cây điệp vàng vẫn nghiêng mình bên khung cửa sổ. Rồi ngày chia tay cũng đến, đó là một ngày đẹp trời, nắng vàng tươi nhuộm đầy sân trường. Lũ con gái chúng tôi súng xính áo dài, còn đám con trai lại quần âu sơ mi trắng. Chúng tôi nhìn nhau cứ cười tủm tỉm, chúng mình đều lớn rồi nhỉ. Sẽ chẳng có gì đặc biệt nếu ngày chia tay hôm ấy không có điều bất ngờ xảy ra. Chỉ còn vài phút nữa thôi là buổi lễ chia tay bắt đầu, mà trong hàng lớp tôi chỉ toàn con gái, không biết các bạn nam đã rủ nhau đi đâu. Rồi bỗng bọn chúng ùa về chạy nhanh vào hàng, trên tay là những vòng hoa điệp lung linh vàng rực. Điểm trên đó là những bông hồng nhung đằm thắm dịu dàng. Các bạn nam đội lên đầu chúng tôi từng vòng hoa nhỏ, cứ như vương miện của công chúa bằng vàng, được điểm xuyết những viên hồng ngọc đang tỏa ánh hào quang. Lũ con gái chúng tôi không giấu nổi niềm vui, sự bất ngờ cùng bao tình cảm đan xen. Hôm đó cả trường có lớp chúng tôi là đặc biệt nhất, bởi các bạn lớp khác cũng có vòng hoa, nhưng đó là những vòng hoa thạch thảo, hoa sa lem màu trắng tinh khiết, còn chúng tôi có vòng hoa điệp. Buổi lễ kết thúc trong niềm xúc động khi thầy hiệu trưởng nói lời chào tạm biệt với tất cả. Cảm giác chia xa đến gần hơn bao giờ hết. Nhìn những vòng hoa trên đầu, chúng tôi chợt nhớ đến hai cây điệp trước lớp. Chắc giờ này hoa đã rực vàng. Chúng tôi lên lớp, nắm tay nhau đứng dưới những chùm hoa điệp đang bung tỏa. Lá gần như rụng hết, chỉ còn lại những chùm hoa dài màu vàng đang bừng sáng dưới nắng. Như một nàng thiếu nữ tuổi dậy thì duyên dáng và uyển chuyển, từng chùm hoa cứ thế đu mình theo gió. Chúng tôi nắm tay nhau, ngắm hoa rồi òa khóc. Một cơn gió mạnh thổi qua, những cánh hoa nhỏ xinh yếu ớt khẽ rớt xuống đầu chúng tôi, vương lên tóc, lên quần áo, rồi khẽ trở mình lặng bay xuống đất. Mặt đất lại phủ đầy hoa điệp vàng. Chúng tôi chẳng nỡ dẫm lên, chỉ biết ngẩn ngơ nhìn. Phải chăng điệp cũng buồn khi chia xa, hay điệp đang vui vì chúng tôi đã qua một chặng đường dài để mở cánh cửa đến với tương lai? Buổi chia tay năm ấy lưu luyến trong chúng tôi biết bao kỷ niệm một thời cắp sách đến trường. Sắc nắng vàng tươi hòa quyện cùng màu điệp nhớ thương khiến cho tôi nhớ mãi. Hôm nay cũng dưới sắc nắng vàng rực của mùa hạ, bước đi trên những thảm hoa vàng, lòng tôi bỗng bồi hồi xao xuyến. 10 năm đã qua, có biết bao sự thay đổi. Chẳng biết trước cửa lớp ấy có còn bóng điệp vàng, các bạn ngày xưa có còn nhớ tôi không? Còn tôi vẫn lưu luyến mãi, vẫn vẹn nguyên những kỷ niệm, vẫn ngẩn ngơ khi mỗi độ hoa vàng về.
Cây điệp vàng trước nhà em mỗi tối, sắc hoa vàng rụng xuống kín chân tôi. Không hò hẹn sao tôi còn mãi đợi, đứng lơ ngơ lòng ngóng dưới hiên đời. Khung cửa sổ dịu dàng mở lối, ngọn đèn khuya lặng lẽ bóng em ngồi. Tóc em xõa xuống đôi bờ vai nhỏ, dòng thác nào cuộn chảy giữa lòng. Bye. cây điệp vàng trước nhà em mỗi tối, sắc hoa vàng rụng xuống kín chân tôi, không hò hẹn sao tôi còn mãi đợi, đứng lơ ngơ lòng ngóng dưới hiên đời, khung cửa sổ dịu dàng mở lối, ngọn đèn khuya lặng lẽ bóng em ngồi, tóc em xõa xuống đôi bờ vai nhỏ, dòng tháng nào cuộn chảy giữa lòng.
Quý vị và các bạn thân mến, trong văn nghệ chủ nhật của Đài Phát thanh và Truyền hình Yên Bái hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.